Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 21 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Francesca thân yêu, tôi hy vọng lá thư này đến với em khi em còn khỏe mạnh. Tôi cũng không biết khi nào thì lá thư này gửi đến em sau khi tôi chết. Tôi bây giờ đã 65, và như thế hôm nay là đã 13 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau. Lúc tôi lái xe lên ngõ hẻm nhà em để hỏi thăm đường, tôi đành liều nếu thư và những đồ vật này có thể làm xáo trộn đời sống của em theo một cách nào đó. Đơn giản chỉ là vì tôi không thể chịu nổi cái ý tưởng rằng cuối cùng những đồ đạc của tôi tình cờ nằm trong một cửa hiệu hay trong một tay kẻ xa lạ nào đó. Khi em nhận những đồ này thì chắc là chúng đã ở trong tình trạng cũ nát tồi tệ. Nhưng tôi không còn ai khác trên đời để giao lại, và tôi đành liều gửi đến cho em. Suốt thời gian từ năm 1965 đến năm 1975, tôi đã dùng hầu hết thì giờ để ở trên đường, để cưỡng lại cái ý định gọi điện hoặc đến tìm em. Cái ý định đã theo đuổi tôi hầu như suốt cuộc đời còn lại của tôi. Tôi chấp nhận đi là tất cả những phóng sự bên kia Đại Tây Dương mà người ta đề nghị với tôi. Đôi khi rất thường khi tôi tự nhủ, kệ xác, mình sẽ đến Winterset. Giá nào đi nữa, mình cũng phải dẫn Francesca theo mình. Nhưng rồi, tôi nhớ điều mà em nói với tôi, và tôi tôn trọng những tình cảm của em. Có lẽ em có lý, tôi cũng không biết nữa. Tôi biết rằng, việc tôi rời bỏ con hẻm trước nhà em vào buổi sáng thứ sáu nóng rực đó là hành động khó khăn nhất mà tôi đã làm trong đời. Và thật, tôi cho là không có một ai trong đời lại phải làm một việc khó khăn hơn thế. Tôi đã thôi việc ở tạp chí National Geographic từ năm 1975, và tôi dùng những năm tháng sau đó để chụp những gì tôi thích bằng cách nhận làm những việc lặt vặt như làm phóng sự địa phương, những công việc chỉ chiếm mất vài ba ngày. Như thế, tất nhiên là có khó khăn về mặt tài chính, nhưng tôi đã quyết rút lui, thì tôi luôn rút lui mà. Công việc lớn nhất của tôi liên hệ đến bút ghét sao. Việc này làm tôi vui, tôi có cảm giác là càng về già, người ta hay quay về với nước. À, hiện giờ tôi có nuôi một con chó, một loại lông xù màu vàng, tôi gọi nó là con đường, và nó đi theo tôi phần lớn khắp mọi nơi. Mũi luôn luôn dán vào cửa xe, chắc để đánh hơi những phong cảnh đẹp. Năm 1972, tôi bị té nơi một bờ dốc ở công viên quốc gia Acadia, bị bể mất cả chân. Sợi dây chuyền và hình trái tim văng ra khi tôi té, may mắn là rơi không xa lắm. Tôi đã tìm lại được và nhờ một người thợ kim hoàn sửa lại. Đã có những người đàn bà đến với tôi trước, một số người, nhưng không có ai sau em. Tôi đã tự chọn cuộc sống độc thân. Tôi không còn thích thú cuộc sống gia đình. Một ngày nọ, ở Canada, tôi nhìn thấy một con ngỗng đực, mà con ngỗng cái của nó đã bị thợ săn giết chết. Em biết đó, ngỗng là loài sống với nhau suốt đời. Thế là con ngỗng đực đó suốt ngày bay trên ao hồ. Lần cuối cùng tôi thấy nó đang rúc vào những đám lúa dại để tìm kiếm con cái một cách vô vọng. Chắc cái ẩn dục như thế này về mặt văn chương không được hay lắm, nhưng đó là những gì mà tôi cảm thấy. Trong những buổi sáng mùa sương, hay trong những buổi chiều khi ánh sáng mặt trời phản chiếu lên làn nước của Tây Bắc, tôi cứ nghĩ đến em và cố hình dung ra em đang ở đâu, em đang làm gì trong cuộc đời này. Chắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Em đi ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu dưới mái hiên, hay em đang đứng nơi bồn rửa chén ở nhà bếp, đại loại như vậy. Tôi nhớ rõ tất cả. Nhớ mùi hương của em, nhớ cái hương vị của em, giống như hương vị mùa hè. Nhớ cái cảm giác khi thân thể em chạm thân thể tôi, và những lời em thốt ra khi tôi đang yêu em. Ngày nọ, Robert Ben Warren có nói về một thế giới dường như bị Thượng Đế bỏ quên. Tuyệt vời, tất cả những gì mà tôi cảm thấy, nhưng tôi không thể cứ mãi sống theo cách ấy. Khi tình cảm quá mạnh mẽ, tôi phải mở máy chiếc Harry đi đâu đó với con đường vài ngày. Tôi không thích làm ra vẻ tự thương xót mình. Đó không phải là tính cách của tôi. Thường khi tôi không có như vậy đâu. Ngược lại, tôi có ý thức rằng cuối cùng tôi cũng sẽ tìm lại được em. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau như hai hạt bụi của vũ trụ. Thượng Đế hay vũ trụ, hay ta gọi tên gì đi nữa, đã tạo ra cái hệ thống lớn của sự thăng bằng và trật tự này. Không thể nào nhân ra nổi kiếp người. Đối với vũ trụ thì 4 ngày cũng chẳng kém gì hơn 4 tỷ năm ánh sáng. Tôi luôn luôn nhớ điều đó trong tâm trí. Thế nhưng, dẫu sao, tôi cũng chỉ là một con người. Tôi có thể trích dẫn ra đủ lời lẽ duy lý triết học, nhưng điều đó cũng không ngăn cản nổi tôi thèm muốn em từng ngày, từng phút, từng giây. Tận cùng nơi tôi là một lời than khóc tàn nhẫn về thời gian. Cái thời gian mà tôi không thể cùng sống với em. Tôi yêu em đến tận cùng và toàn diện. Và tôi yêu em mãi mãi. Người cao bồi cuối cùng, Robert. Tài bút. Hè vừa rồi, tôi đã thay động cơ của chiếc Harry và giờ nó chạy rất tốt. Kiện hàng này đã đến sớm 5 năm. Và việc bà ngồi mân mê, ngắm nghía những vật bên trong gói hàng đã là một phần của nghi thức trong ngày sinh nhật hàng năm của bà. Bà để những máy ảnh, sợi dây chuyền với hình trái tim, chiếc vòng vào trong một hộp nhỏ, đặt vào tủ áo quần. Bà đã đặt và chỉ dẫn cho bác thợ mộc ở Madison đóng chiếc hộp này với đủ ngăn, ô cầu kỳ. Khi giao chiếc hộp, bác nói, hộp đóng chi ly rối rắm quá. Nhưng Francesca hài lòng và mỉm cười. Đọc bản thảo của Kinket là phần cuối cùng của nghi thức. Bà luôn luôn đọc dưới ngọn nến cuối cùng. Bà thận trọng đặt bản thảo lên chiếc bàn mica vàng cạnh ngọn nến, đốt điếu thuốc duy nhất trong năm, một điếu Camel, nhấp một ngụm brandy và bắt đầu đọc. Rời từ chiều vô tận, Robert Kinket. Có những ngọn gió hàng trăm năm mà tôi chưa hề biết đến bao giờ. Nhưng ngay cả vậy, luôn luôn tôi vẫn có cảm giác như là mình đã cưỡi trên lưng chúng bay đi. Tôi đang chuyển vào chiều vô tận, là cái thế giới hiện hữu bên kia, nơi cái phần kia của sự vật song song với cái thế giới của tôi. Như thế này, tay đút vào túi, hơi khom người, tôi nhìn thế giới đó xuyên qua khung kính của một cửa hiệu lớn, ở trong chiều vô tận của Magdalena. Xa lộ bỗng biến thành đường rừng, và đường rừng biến thành lối mòn. Rồi chiếc cần gạt nước gạt qua, lối mòn bỗng biến thành một góc rừng chưa ai đặt chân đến. Rồi một cái gạt nữa thì là một không, lùi xa. Lần này đầy xương móc, tôi bước trên cỏ mịn, mặc áo lông thú, tóc bù xù, tay cầm cây giáo ngắn mảnh khảnh và rắn giỏi như một tảng băng, người đầy bắp thịt và lòng đầy quỷ kế. Đằng sau tảng băng xa hơn tầm hiện hữu của sự vật. Nước biển sâu thẳm, trong đó tôi bơi lội tung tăng, người đầy vảy, thở bằng mang. Tôi không thể nhìn xa hơn nữa, như sau cái giống phiêu sinh ấy thì là độ không, là vô tận. Euclider không bao giờ cũng đúng. Ông giả định rằng có đường song song vĩnh viễn cho đến tận cùng sự vật, nhưng người ta vẫn có thể hình dung một viễn cảnh nơi đó các đường gặp nhau ở tít phía xa, một điểm khuất, một ảo ảnh của sự hội tụ. Dẫu sao, tôi biết đó không gì khác hơn là một ảo ảnh. Đôi khi có một sự gặp gỡ tự sinh, khi đó hai thực thể hòa tan làm một, một mối ràng buộc êm đềm, không hề có một chỗ giao ngang được vạch, nên bởi một thế giới của lý tính chính xác, không một tiếng động của sự vãng lai, chỉ là một hơi thở. Vâng, đúng, đó là cách thế, và có lẽ cả cảm xúc của nó nữa. Và tôi chậm rãi đi về cái thực tại khác đó, đi mấp mé bên nó, lướt qua nó, luôn luôn với tất cả sức mạnh, nhưng luôn luôn với tấm lòng thành. Và cái con người kia biết điều đó, nó tiến lại gần bằng cái sức mạnh của nó, và đến lượt nó biến thành chính tôi. Đâu đó trong luồng hơi thở này hiện lên một điệu nhạc, một vũ điệu kỳ lạ, bắt đầu theo một nhịp bước kỳ ảo, làm dịu lòng con người của băng giá với ngọn lao và bộ tóc bù xù. Và chậm chậm, luôn luôn quay chậm, quay chậm, con người của băng giá ngã xuống, rơi ra ngoài chiều vô tận, rơi đến nơi nàng. Và thế là chấm dứt ngày sinh nhật 67. Và thế là chấm dứt ngày sinh nhật thứ 67. Francesca sắp xếp lại phong bì vào nơi ngăn trên của tủ. Sau cái chết của Richard, bà quyết định cất các di vật đó vào két sắt nhà băng. Nhưng cứ vào giai đoạn này trong năm, bà lại đem về để ở nhà vài ngày, đặt trong tủ áo trong phòng bà. Hồi chiều, bà đã đến cầu Rosemary, còn bây giờ bà bước ra hiên, lấy khăn lau chiếc xích đu rồi ngồi xuống đó. Trời lạnh, nhưng bà luôn luôn ngồi lại đó vài phút, sau đó đi về phía hàng rào nơi cánh đồng, đứng yên một lúc, rồi đi đến lối vào ngõ nhà. 22 năm sau, bà vẫn còn thấy hình ảnh ông bước xuống khỏi chiếc xe tải để hỏi đường. Bà vẫn còn thấy hình ảnh chiếc Harry nhấp nhô trên đường quê, và thấy Robert Kinkett đứng trên bục xe, ngước mắt nhìn lên phía ngõ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 21 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.